đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả, từ miền đất đỏ của Đài Loan Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào quý vị thính giả. Và thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ tối giờ miền Trung Hoa Kỳ tối ngày thứ năm, và chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Chuyện Quê Nhà được thực hiện bởi luật sư Đinh Thạch Tích, nhà báo Hồng Phúc và Mai Ly. Chúng tôi xin kính mời quý vị khán giả cùng đến với chương trình. Mai Ly xin kính chào luật sư Đinh Thạch Tích và nhà báo Hồng Phúc. Xin mời luật sư.
Xin kính chào cô Mai Ly, kính chào ông Hồng Phúc và kính chào khán giả của Đài Việt Nam.
Dạ vâng, chúng tôi Lê Hồng Long, Hồng Phúc từ Wichita, Kansas xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả. Xin kính chào luật sư Đinh Thạch Tích và xin kính chào cô Mai Ly.
Dạ vâng, xin được kính chào hai ông và thưa quý vị thính giả, như thường lệ, chúng tôi sẽ đề cập đến những cái đề tài quan trọng nhất vừa mới xảy ra trong tuần qua, chẳng hạn như Cộng sản đang khủng hoảng lý luận về chủ nghĩa xã hội đổi mới hay không đổi mới. Kế đến là đánh giá về chuyến đi Trung Cộng vừa qua của Nguyễn Phú Trọng. Và kế đến một tin rất là lớn nữa là thưa quý vị, hãng dầu hỏa ExxonMobil của Hoa Kỳ vừa ký một hợp đồng khai thác khí đốt trị giá lên tới 20 tỷ đô la với Cộng sản Việt Nam, một thách thức với Tập Cận Bình. Và kế đến là chính sách đất đai của Cộng sản đang bần cùng hóa người dân trong nước. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe và cùng đến với những đề tài mà chúng tôi đưa ra trong đêm nay. Thưa giáo sư, thưa luật sư, những lý thuyết gia của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian gần đây càng ngày càng trở nên lúng túng trong lý luận. Tờ Quân đội Nhân dân mới đây lên tiếng cảnh báo rằng đòi từ bỏ chủ nghĩa xã hội là một sai lầm. Ở một chỗ khác thì Thủ tướng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc lại phát biểu rằng đổi mới là chết, rồi lại có kẻ hô hào đổi mới nhưng không đổi màu. Những hoảng loạn về lý luận này của Cộng sản Việt Nam báo hiệu một cái gì? Thì xin luật sư có thể trình bày cho quý vị thính giả được biết hay không? Xin mời luật sư thưa ông.
Vâng, cái đề tài này rất lớn, và cái đề tài này tôi đã nghiên cứu từ cái khi mà Cộng sản Liên Xô sụp đổ. Trước khi Liên Xô sụp đổ thì hình như Đại hội 27 của Đảng Cộng sản Liên Xô đã đưa ra cái chính sách cho Perestroika với lại Glasnost của Gorbachev. Và khi đó thì ở Việt Nam là tên Nguyễn Văn Linh nó còn làm Tổng Bí thư Đảng. Nó đang đưa cái khẩu hiệu là đổi mới hay là chết. Đấy là khẩu hiệu năm 1986 của Nguyễn Văn Linh. Còn bây giờ anh Nguyễn Xuân Phúc, anh phát biểu cái câu này nó lạ lên hơn, phải trích dẫn nguyên văn thì nó mới có ý nghĩa. Cái câu của Nguyễn Xuân Phúc là không đổi mới là chết. Cô Mai Ly với bạn Hồng Phúc có để ý là hai câu đó nó khác nhau như thế nào không?
Là tức là đổi mới, phải đổi mới, tức là chứ.
Vâng.
Theo ý ông ta tức là muốn đổi mới, phải không ạ?
Đổi mới hay là chết là nó còn có, nó còn có sự lựa chọn. Và khi nói không đổi mới là chết, tức là nó more affirmative, tức là bây giờ nó cuốn rồi, nó đến nơi rồi mà không đổi mới là chết. Thì tôi mới nghiên cứu xem rằng, tôi nhớ rằng cái ngày mà Nguyễn Văn Linh nó đưa ra câu đổi mới hay là chết, thì trên website của Exodus của tôi, nhà biếm họa HK vẽ một cái biếm họa và cũng đưa ra cái khẩu hiệu đổi mới hay là chết, nhưng mà xóa cái chữ hay đi, đổi mới là chết, tức là tức là cộng sản nó đã đi đến cái mức độ là cái chết của nó là tất yếu rồi. Đổi mới cũng chết mà không đổi mới cũng chết, không có hay là gì cả. Và bây giờ tên Nguyễn Xuân Phúc này nó nói không đổi mới là chết, tức là nó xác nhận cái biến họa của ông họa sĩ HK rồi. Và tôi đồng ý với diễn đàn thính đài của mình là nói rằng thì là cái lý luận trung ương nó càng ngày càng lúng túng rồi, đúng quá, là khi mà danh bất chính thì ngôn bất thuận thì lý bất thông. Và cái sự lúng cuống này tôi đã nghiên cứu từ lâu rồi, tức là nó chủ nghĩa cộng sản đã tất yếu chết rồi, nó trên cái quan tài rồi, nhưng mà nó nhắm mắt lại nó bảo là tôi không thấy cái quan tài, giống như cái bà nhà quê hồi tôi còn đi kháng chiến Việt Minh, thì hai bên đường người ta trầm ra đào những cái hố cá nhân để có tàu bay cây nó đến thì nhảy xuống đó. Thì hôm đó tôi đang đi công chuyện thì tàu bay cây nó đến thì tôi nhảy xuống hố cá nhân, thì tôi nhìn thấy một bà già gánh kéo kẹt cái gánh đi chợ, thì bà thấy tàu bay đến thì bà quăng cái gánh của bà, nhưng mà thay vì hổ xuống cái nhảy xuống hố cá nhân thì bà cầm cái nón, tàu bay đến đâu thì bà rè cái nón lá đi theo đó. Đối với bà thì là không xem thế nó chứ không có nguy hiểm nữa. Tôi thấy nguy quá, tôi bảo bác ơi nhảy xuống hố đi, nó chết đến đây rồi. Lúc tàu bay nó xà cho nó bắn vào đoàn, bà quýnh lên bà nhảy luôn cái chỗ xuống cái hố của tôi, chuồng luôn cái váy lên đầu tôi. Và bây giờ xin lỗi là vì cái chuyện quê nhà bây giờ đó, cái đảng cộng sản nó díu dở đến nỗi mà không thể nhịn cười được. Xin lỗi thính giả là tôi hay cười là vì thế. Bây giờ nó nhắm mắt lại, nó không có quan tài thì là coi như không có nguy hiểm nữa. Và bây giờ tôi đã bình luận trong mấy tuần vừa rồi, tôi nói là anh nhắm mắt lại thì tình hình quốc tế nó đẩy anh đến chỗ là anh sợ đến cái quan tài rồi, mà anh không thò ra cho anh sợ đó thì người ta đẩy anh đến sát cái quan tài, anh đúng phải quan tài rồi, anh phải biết là cái quan tài ở đó. Và chính vì thế cho nên đảng cộng sản của chúng nó bây giờ đang rối rắm vô cùng, nội bộ thì nó trao đảo, nó loạn cung đình rồi, đứa thì đi muốn đi chạy theo Mỹ, đứa thì muốn chạy theo tàu, và trong nội bộ của nó lộn xộn lắm rồi. Và bây giờ nó đưa đến tuần trước thì chúng ta thấy là nó đưa đến bà Nguyễn Thị Bình ra, nó đưa đến bây giờ nó đưa cái anh Hà Đăng này từ bỏ chủ nghĩa xã hội là một sai lầm. Thì tôi có cái bài nguyên văn cái bài của anh Hà Đăng này, cái bài này dài lắm, mà nếu mà phê bình cái bài này thì phải cứ nguyên một giờ đồng hồ mới được. Thì bây giờ trước khi thì tôi tóm tắt lại cái này, thì xin ông Hồng Phúc cho biết ý kiến ông đánh giá cái bài này của anh Hà Đăng này như thế nào.
Dạ, xin cảm ơn luật sư. Dạ, thưa luật sư, thì tóm tắt không ngoài cái câu hỏi của cô Mai Lê, bởi vì thực sự ra nói Đảng Cộng sản bây giờ đang ở vào cái tình trạng lúng túng, cho nên chúng lý luận rất ư là lùng củng, thưa luật sư. Sở dĩ có cái vấn đề hôm nay mà họ còn cứ tranh luận như vậy đó, là bởi vì có hai khuynh hướng. Một cái khuynh hướng là thì họ nhìn thấy cái nguy cơ của Đảng Cộng sản có thể dễ chết đến nơi, do đó họ phải đi những con đường cứu đảng. Thế thì có những anh ấy, thì u mê là cứ bám vào cái câu mà còn đảng còn mình, thì lại cứ ngoan cố để chữa cái này và chữa cái kia để mong là thoát nạn. Nhưng quả thật ra thì cái ngày dễ chết đến nơi không còn xa nữa, cho nên họ cứ cãi nhau hoài. Thế thì trong cái phe mà muốn giữ lại cái Đảng Cộng sản đó, chủ nghĩa xã hội đó, thì lấy những cái lời lẽ hay là những cái lý luận này kia để mà làm cái bách cấp để chống ở sau lưng, để chống lại cái phe muốn đổi mới. Gần đây thì thưa luật sư, là đài BBC London có phỏng vấn ông Gorbachev nhân cái ngày kỷ niệm nền cộng sản, chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ở Nga Tô. Thì ông trong đó ông có đưa ra một vài cái lý do. Cái lý do của ông cho rằng là nếu mà không giải tán Đảng Cộng sản lúc đó, thì nước Nga sẽ đi đến một cuộc nội chiến. mà cuộc nội chiến nó xảy ra đó, thì trước hết ông là người mang tiếng, tức là tham quyền cố vị, cố bám víu lấy cái chức vụ để mà tạo ra cái sự rối rắm cho đất nước. Điểm thứ hai nữa, ông nói rằng ông đứng ra và từ chức vào cái lúc đó, thì ông cho đó là một việc làm cao cả và đã nó là cống hiến cho nước Nga một sự an bình qua cái việc từ chức của ông ấy và giải tán Đảng Cộng sản NATO. Và cho đến giờ phút này thì nhờ vậy mà đất nước mới có đổi mới và có đi lên. Thế nhưng mà những cái phe cộng sản lạc hậu ở Việt Nam bây giờ thì nó cứ cho rằng đổi mới thì hãy nhìn cái gương của Gorbachev đó. Nó biết là Đảng Cộng sản có những sai lầm, muốn xây dựng bằng cách đổi mới, nhưng mà đổi mới sơ sót một chút đó là sẽ đi đến chỗ tiêu vong như là ông Gorbachev đã làm. Thế đấy là những cái mà họ cứ cãi nhau qua cái lại. Trên thực tế ngày hôm nay thì tôi cái chủ nghĩa xã hội là một cái mô hình mà tổ chức xã hội không còn tồn tại nữa. Không còn tồn tại nữa, thành không có thể bàn được, đem ra mà bàn để mà cứu nó. Chỉ có cách là hoàn toàn phải thay đổi nó đi mà thôi. Nếu họ không cảm xúc để làm cái chuyện này một cách gấp rút thì có một ngày họ sẽ là nạn nhân khổ sở của cái chế độ này. Thế thì cái câu hỏi của cô Mai Lý đặt ra, những cái sự việc này nó diễn ra là cái dấu hiệu gì? Thì thưa chúng tôi xin rất được mượn lời của một vị nào đó có cái tên là Kiệt Phùng Anh ở trên Internet. Ông có đưa ra 5 cái tiêu chuẩn là một cái dấu hội, cái dấu hiệu báo trước cái sự suy vong của một chế độ. Ông nói rằng một chế độ khi bước vào giai đoạn tan rã, nó có 5 cái đặc trưng. Một là lòng dân không thống nhất về sự bất phục tùng. Hai là trí thức quay đầu. Ba là đám công bộc tự đấu đá lẫn nhau. Bốn là ngân khố thì cạn kiệt. Và năm là vô luật pháp. Với một cái quốc gia chỉ cần hội đủ trên 3 cái tiêu chuẩn ở trên thôi, chứ không cần tới 5 là đã báo trước cho một cái sự suy vong. Thì để trả lời cho cô Mali và xin được góp ý với luật sư, thì chúng tôi lấy mượn cái câu này để thưa rằng đây là cái dấu hiệu sụp đổ của Cộng sản trong một ngày không xa trên đất nước chúng ta. Là cái đấy là ý kiến của tôi, thưa cô, thưa bác sĩ, thưa luật sư.
Dạ, một ngày không xa là bao xa nữa thưa ông?
Dạ, thưa cô, không ai tiên đoán được lịch là bao xa thưa cô. Thế nhưng mà dấu hiệu nó càng rõ rệt bao nhiêu thì nó lại càng gần bấy nhiêu thưa cô.
Dạ, Mai Lê hy vọng là một ngày thật thật không xa thưa thưa ông.
Dạ.
Và thưa luật sư, cái dự án đánh giá chuyến viếng thăm Trung Cộng mới đây của ông Nguyễn Phú Trọng là một thành công lớn, nâng cao sự tin cậy chính trị giữa hai bên, vân vân. Thưa luật sư có nghe phong phanh được tiếng vọng gì của chuyến đi này hay không? Xin luật sư cho biết ạ.
Dạ vâng, trước khi trả lời câu hỏi thì tôi muốn trở lại cái đề tài thứ nhất là lý luận cộng sản. Và chúng ta phải để ý tại sao mà mỗi khi cộng sản nó ra một cái nghị quyết gì thì nó phải được tổ chức được nội bộ của nó học tập thành nghị quyết đó. Tức là gì? Tức là nó đưa ra cái bản văn nào hay là nó phát biểu cái gì ra ngoài là khác. Nó phải học tập để nó bảo à, mình nói vậy mà nhưng phải vậy đâu, nó là cái này cơ. Thành nghe cái đổi mới hay là chết của Cộng sản cũng thế. Khi mà nó hô ra đổi mới hay là chết là nó đầu hàng chủ nghĩa tư bản rồi. Mà nó gọi cái sự đầu hàng đó là đổi mới rồi. Chúng ta vẫn thế mà đi vào kinh tế thị trường. Nhưng mà nó quên rằng các Marx đã nói rằng hạ tầng cơ sở nào thì thượng tầng kiến trúc đó. Thượng tầng kiến trúc cộng sản thì hạ tầng cơ sở phải là kinh tế cộng sản. Mà cái đi vào kinh tế thị trường rồi mà nó lại xây dựng cái chế độ cộng sản cái nó ở trên cái nền quần móng của cái kinh tế thị trường thì là nó đừng có tố cáo rằng thì thế lực thù địch nước ngoài gì cả. Chính nó đã rước thế lực thù địch vào chế độ của nó khi nó đi vào kinh tế thị trường. Thành ra nó nói gì thì nói. Và bây giờ cái tên lý luận này nó cũng đưa ra để biện bạch cho cái đảng cộng sản, cái chủ nghĩa cộng sản mà. Thế nó nói rằng thì là từ bỏ chủ nghĩa xã hội là một sai lầm lớn. Là người đâu có từ bỏ chủ nghĩa xã hội đâu. Là người thì từ bỏ chủ nghĩa cộng sản thôi. Mà từ ngày mà Liên Xô sụp đổ rồi nó không bao giờ nó dám nhắc đến cái cộng sản nữa. Nhưng mà tại hội đảng nó thì vẫn hát bài quốc tế ca. Rồi thì vẫn treo cờ vướt liền. giờ thì tháng 10 vừa rồi nó là kỷ niệm cách mạng tháng 10 của Liên Xô. Tức là nó giống như thế mà nó bây giờ mình lên án cái chế độ cộng sản rồi đó. Nhà nước ra để chạch ra nó thảo luận về cái chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội bây giờ ở trên thế giới này có ít nhất là hàng trăm nước, theo mỗi nước theo một cái mô hình chủ nghĩa xã hội khác nhau. Và kể cả cộng sản cũng thế. Chủ nghĩa xã hội của các Marx khác, chủ nghĩa xã hội của Lenin khác, chủ nghĩa xã hội của Stalin khác, chủ nghĩa xã hội của Mao Trạch Đông khác, chủ nghĩa xã hội của Đặng Triều Bình khác. Còn bây giờ là cái anh Việt Nam Cộng sản mà là lý luận cho nó theo Lenin, nhưng mà cái cơ chế thì nó lại theo copy của cộng sản Tàu. Thành ra là nó tưởng là nó bịp bợm được. Bây giờ thế giới người ta mở mắt rồi, người ta nhìn thấy rồi. Bây giờ đặt cái này nữa, ai đòi được từ bỏ chủ nghĩa xã hội đâu? Chủ nghĩa xã hội ở nước Mỹ này cũng có chủ nghĩa xã hội đấy. Chủ nghĩa xã hội là gì? Là tạo ra cái công bằng cho các công dân ở đâu, về lợi nhuận, về đời sống, cũng như là về tự do tư tưởng, tự do đấy là chủ nghĩa xã hội đấy. Tôi lấy ví dụ cụ thể như nước Mỹ này. Tại sao mấy khi mà ta đi vào chủ nghĩa tư bản dừng rú thì nhà giàu giàu lên mà nhà nghèo vẫn nghèo đi? Hoặc là vì sao nó xa cách cái khoảng cách lợi nhuận nó quá nhiều. Vì thế cho nên nước Mỹ đã xã hội hóa cái nền kinh tế thị trường bằng cách đưa ra cái thuế lũy tiến. Là anh làm giàu quá thì anh làm càng giàu thì tôi đánh thuế anh càng cao. Thành nhất là hạn chế và lấy cái tiền đánh thuế nhà giàu đó tài trợ cho những cái chương trình y tế xã hội dân sinh này kia đó. Đấy là chủ nghĩa xã hội đấy. Anh Việt Cộng này, người ta lên án cái chế độ cộng sản đấy, bây giờ anh ra anh biện bạch này đòi từ bỏ chủ nghĩa xã hội là một sai lầm đấy. Đấu tranh với cộng sản là phải biết là nó nói mà đang làm một nẻo, và khi nó tranh luận với người ta đó là nó đưa cái đề tài sang chạch sang chỗ khác. Thí dụ như là tòa án nó cũng thế, nó đưa ra một người ra tòa về cái tội gì đó, nhưng mà nó làm bản án thì nó là kết án ra bằng một tội khác. Chuyên môn như thế là trao đổi khái niệm và nói mà đang là một nẻo, và nói ra ngoài là khác, mà ở trong nội bộ nó hiểu là khác. Thành ra chúng ta phải cẩn thận. Cái này là tôi đã vạch ra từ mấy chục năm nay rồi, và năm nay rồi mà nó vẫn dở cái trò này ra, cho nên tôi gọi nó là diễu dở là vì thế. Bây giờ trả lại câu hỏi mà Nguyễn Phú Trọng, thì cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng tôi đã biết trước từ cái khi mà nó sắp xếp nhân sự của Đại hội 12. Lúc đó thì nó được Mỹ hứa rằng cứ vào kinh tế thị trường đi, cứ vào TPP đi mà không bị nước Mỹ kỳ thị về ý thức hệ, tức là nó vẫn theo chủ nghĩa cộng sản. Nhưng mà người Mỹ người ta hiểu cái chủ nghĩa xã hội đó là theo cái quan điểm của Mỹ, người ta nói như thế, người nó hiểu theo cái chủ nghĩa xã hội theo cái kiểu của nó, tức là theo Mỹ thì vẫn còn đảng. Và vì thế cho nên Nguyễn Phú Trọng đã sang Mỹ gặp Tổng thống Obama, rồi đến lúc mà về thì sắp xếp nhân sự theo cái kiểu mà còn đảng còn mình, tức là đảng của tôi như thế này, là cái sắp xếp nhân sự của Đại hội 12 cũng như là cái sự ở lại cho bao nhiêu anh quá tuổi đều về hưu, riêng anh Nguyễn Phú Trọng được ở lại. Và khi nó được ở lại thì nó hứa là thì được cho chỉ ở lại một năm hay năm rưỡi thôi. Tại sao nó phải làm như vậy? Lúc đó tôi đã bắt mạch rồi, tôi đã lập tẩy nó rồi, là nhân cái việc mà Mỹ hứa với nó rằng vào TPP thì không, nước Mỹ không có động chạm gì thì vẫn còn đảng, thì nó về nó mới đều dùng cái đó, nó củng cố cái quyền hành của nó loại bỏ tất cả những cái phe nào mà chia này đi thân Mỹ. Và cụ thể là cái 5-6 cái anh mà nó đưa vào bộ chính trị kỳ vừa rồi là đều phe mà theo Nguyễn Tấn Dũng mà đi kiếm lợi nhuận về phía Mỹ. Và khi mà Nguyễn Phú Trọng được cái lời hứa của Mỹ như thế thì nó là mấy cái anh điện đầu hàng hết, và anh Nguyễn Tấn Dũng cũng đầu hàng luôn. Và chúng ta nhớ rằng khi anh Nguyễn Tấn Dũng anh đầu hàng anh nói một câu, anh nói rằng tôi muốn làm người tử tế và tôi mong rằng quý đồng chí cũng làm người tử tế như tôi. Là gì? Là tôi theo cái giờ hướng này, nhưng mà anh đối xử với tôi như thế nào và anh sẽ làm đúng như là những người Mỹ đã hứa. Tại sao nó phải làm như thế? Là bởi vì Mỹ hứa nhưng mà chưa chắc là Mỹ đã thực hiện cái lời hứa đó. Một là TPP có thể không thành, cho nên các nước mà nó không phê chuẩn là mình phải chờ xem, và nó đưa ra cái bộ mặt Đảng Cộng sản nó như thế này này, và kết quả là nó bắt bớ, nó bỏ tù, nó biểu diễn cho Mỹ rằng đây này, ông muốn tôi còn đảng con mình này, đảng của tôi như thế này, ông có chấp nhận không? Nó đưa ra cái chiêu đó để nó thử phổi Mỹ xem là Mỹ, mà Mỹ không, Mỹ lúc đó chỉ đáp ứng bằng cách là ân xá quốc tế với đại sứ Mỹ là tỏ ra quan ngại, nhưng mà không có một cái gì để chứng tỏ rằng Mỹ sẽ gạt nó ra ngoài. Thì nó yên tâm, nhưng mà nó lại không yên tâm rằng nếu mà nó bị nó biểu diễn như thế mà Mỹ cho nó ra rìa thì nó không còn đường để quay về với bố tàu của nó là Trung Cộng. Cho nên nó để anh Nguyễn Phú Trọng ở đó là giữ cái cửa hậu, khi mà Mỹ TPP biến mất hoặc là Mỹ không cho nó vào TPP mà chấp nhận đảng nó như hiện giờ thì nó sẽ quay lại với tàu Trung Cộng. và một Facebook trong nước đưa ra cái bình luận về cái Nguyễn Phú Trọng đi sang tàu này rất là hay. Anh ví Đảng Cộng sản ở Việt Nam như là một con đĩ đã bắt bò với tàu rồi, nhưng mà lại đi lang mang bắt bò với công tử Mỹ. Bây giờ bị công tử Mỹ đá cho rồi lại quay về tàu rồi và báo cáo với người tình tàu rằng là thưa anh em vẫn còn trinh. đấy cái lời bình luận của tôi như thế nó rất là tức cười, cho nên bình luận về cái chiêu của Việt Cộng bây giờ là tôi cứ cười là vì thế nó díu dở không thể tưởng tượng được.
Vâng, xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng, thưa xin cảm ơn luật sư, cảm ơn cô. Thưa luật sư, tôi thì không đủ trình độ để mà có thể đào sâu vấn đề được như luật sư. Thành ra tôi chỉ nhìn thấy một vài cái khía cạnh bề nổi ở bên ngoài. Thì thứ nhất đó là thưa cái lần đi này đó, nó có nhiều cái điều mà có vẻ trình diễn hơn là có cái chiều sâu ở đây. Là ông Nguyễn Phú Trọng đã được đón rước bằng 21 phát đại bác. Cái sự đón rước long trọng như thế và những tiệc tùng ở yến tiệc và gặp các nhân vật của bên Trung Cộng như vậy đó, thì người ta nghi ngờ rằng có lẽ kỳ này ông Nguyễn Phú Trọng đã lập được một cái công gì lớn lao lắm đối với Đảng Cộng sản Trung Cộng, do đó đã được chúng nó hậu đãi như vậy, và có thể ông cũng sẽ rời chính trường một ngày không xa sau khi ông đã được Tập Cận Bình xoa đầu xoa cổ, nghĩa là cho được là điểm là tốt, thế giờ có thể là cho về hưu để nghỉ chăng. Đấy là một cái suy nghĩ nó cũng có vẻ vu vơ lắm, nhưng mà chúng tôi nghi ngờ là như thế, bởi vì ông không phải, tuy là một quốc khách nhưng không phải là những cái chuyến thăm đặc biệt. Ông sang bên Trung Cộng gần như Hà Rằm mới đi về đây 5-6 tháng nay, bây giờ là qua nữa, có cái gì mà phải bắn đại bác. Dạ, những cái chuyện đi họp đi hành của ông, đi chầu rìa, đi chầu quan lớn, có cái gì đâu mà phải làm những chuyện như vậy. Thế thì trong cái chuyến ông đi đó thì ông vừa đi qua bên tàu vắng mặt cây, thì ở bên này ông John Kerry được bỏ đến Việt Nam, và đến Việt Nam ở nhà ông ấy nghĩa là bắt tay thả va với đặt nhân thế nào không hiểu. Thế là hai bên họ làm được một cái việc, và tôi nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng trở về đất nước thì cũng bật lửa ra và cũng sáng mắt ra. Và có thể đây là một cái ván bài mà người ta đã dàn tiếp rất khéo, bởi vì sau khi ông Nguyễn Phú Trọng đi thì ông Kerry đến thì ông dồn kế tiếp theo đó là ông Shinzo Abe là thủ tướng Nhật Bản lại đến Việt Nam cho một lúc 6-7 cái tàu hứa một viện trợ ODA rất là lớn lao. Anh chỉ ra thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng cái chuyến đi của ông Vũ Trọng kỳ này đầy bí ẩn ở đằng sau. Bí ẩn này có thể lịch sử mới có thể trả lời. Có thể ông lại ký một lô những cái văn kiện. Đầu tiên là tôi thấy ông mới đến là ông ký 15 cái văn kiện hợp tác với lại Trung Cộng cái đã. Mà những cái văn kiện là ai đọc ra cũng đều thấy rõ, nó đang đưa đất nước của chúng ta đi vào con đường nô lệ hay là bị diệt vong ở trong tương lai. Thế hôm nay thì được qua bên đó đón rước linh đình, bắn đại bác, tiệc yến tiệc, để gặp hết nhân vật này, nhân vật kia. Thành ra thưa luật sư, có thể chúng tôi nói nó không có nguồn gốc lắm như căn bản như của luật sư suy luận. Thành ra nhưng đấy là những cái suy nghĩ, nghĩa là bề ngoài, bề nổi của cá nhân chúng tôi. Đã xin được trở lại với cô Mai Linh và luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Dạ, xin mời luật sư ạ.
Tôi xin tiếp ông Hồng Phúc là đây không phải là lần đầu tiên trên Nguyễn Phú Trọng được đón tiếp bằng 21 trung cấp trong cả đồng. Cái lúc mà nó đã cử nó sang trình diện ông chủ thì cũng đã được bắn 21 trung cấp năm rồi. Đấy là lời thứ nhất. Điều thứ hai nữa là những đánh giá của ông Hồng Phúc cũng đúng thôi. Và trong cái bản thông cáo chung sau khi mà Nguyễn Phú Trọng gặp Tập Cận Bình thì nền báo chí càng nhớ là đây là một thành công lớn, nâng cao sự tin cậy chính trị giữa hai bên. Tin cậy chính trị là gì? Là đứa con hoang đàng đã trở về nhà. Hay ngay khi mà Nguyễn Phú Trọng được Mỹ tiếp đón thì báo chí từ Trung Cộng đó kêu gọi là đứa con hoang đàng mau trở về nhà đó. Bây giờ đứa con hoang đàng đã trở về nhà rồi thì nó đón tiếp trên lớp rộng rộng. Mà nó đón tiếp trên lớp rộng rộng. Và có một phần nữa là cái dụng ý của thằng Tàu là nó rất bất bình về cái TPP của Mỹ. Và lập tức nó giữ trù một cái TAFP gì đó của nó, giống như là cũng hợp tác ở Á Châu này kia đó. Thì cái message của anh Tàu đối với anh Việt Cộng là không có TPP thì có ta đấy. Và nó đón tiếp long trọng anh Phú Trọng là để nó dụ được là những nước khác, những nước ở cháu này, Á Châu này vào cái quỹ đạo của nó. Đấy là cái dụng ý của thằng Tàu, cho nên nó đón tiếp long trọng là đúng. Và hơn nữa là chúng ta nhớ rằng đấy chỉ là một cái nỗ lực phá vây của anh Tàu Cộng thôi. Anh Tàu Cộng bị Mỹ dồn từ Phi Châu và Trung Đông là về hết rồi, bây giờ chỉ còn có ở phía Bắc là có Bắc Triều Tiên, là phía Nam là có anh Việt Cộng rồi. Cái đuôi ngày xưa là Miến Điện thì đã bị chặt rồi, và cái vòi xa ở bên Cuba thì cũng bị chặt rồi, bây giờ chỉ còn ngọn mặt còn có ba anh là cộng sản đến cùng thôi. Và khi mà Mỹ đưa ra những cái đoàn về địa kinh tế chính trị thì anh Tàu đưa ra cái ngân hàng AIIB để thay cái World Bank ấy, nhưng mà lập tức có 57 nước tham gia. Và từ đó đến giờ toàn nghe nhắc tới cái ngân hàng AIIB rồi. Là vì anh Tàu anh lập ra những cái đó để anh dụ dụ, nhưng mà cái võ cổ truyền của anh Tàu là mua chuộc bất cứ anh là cái gì. Tôi đưa đồng tiền đi trước là đồng tiền không, nó mua chuộc. Anh độc tài hay gì cũng được, nhưng mà tôi đưa tiền nhà tôi đấm mõm anh để dụ anh vào. Và bây giờ anh Tàu là trên đường cạn kiệt rồi, chỉ dự trữ là khủng hoảng tài chính đến nơi rồi, nợ nợ xấu nợ công y hệt như anh cậu. Dạ. Tiền đâu đi mua chuộc nữa, chẳng nhớ biết. Hôm nọ nó đưa ra cái xây tòa nhà cao nhất thế giới cho cao miên là bao nhiêu tỷ đấy, là nó hứa rồi đó rồi. Nhưng mà nó hứa xong rồi nó lại đem nhà thầu nó sang, tức là tiền của tàu nó vào tay tàu, và nó mượn cái miếng võ nó là nó ở Trung Đông với Á Phi, Châu Phi, nó làm y hệt như vậy.
Yeah.
Nó thuê đất nó sang cái đấy, và đến lúc mà nó đem người công nhân tàu sang, nó lọc làng tàu đó, rồi yeah, nó biến cái chỗ đó thành là lãnh thổ của tàu luôn đấy. Thành ra là chắc định.
Dạ vâng, dạ xin được cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, vâng, quả đúng như vậy, nghe ông Nguyễn Phú Trọng được 21 phát đại bác đón mừng, tự nhiên Mali tức ghê vậy đó, tức giùm cho Tổng thống Obama. Kỳ rồi qua không có thảm đỏ, không có đại bác mà còn phải đi cửa hậu mới tức chứ. Dạ vâng, thưa luật sư, trong khi ông Nguyễn Phú Trọng đang ở Trung Cộng thì Ngoại trưởng John Kerry như đã nói là đã ghé thăm Việt Nam lần chót trước khi mãn nhiệm. Và dịp này thì hãng dầu ExxonMobil của Hoa Kỳ đã ký kết một hợp đồng khai thác dầu khí mỏ cá voi xanh ngoài khơi tỉnh Quảng Nam, trị giá lên tới 20 tỷ Mỹ Kim. theo giáo sư Kyler Tyer, một chuyên gia về các vấn đề Á Châu, thì ông Rex Tillerson, cựu giám đốc hãng ExxonMobil và cũng là tân ngoại trưởng của chính phủ Trump, đã tỏ ra không nao núng trước cái phản ứng của Trung Cộng. Đây có thể nói là một cái đòn rất là ngoại mục của Hoa Kỳ gửi tặng cho Tập Cận Bình trước khi ông Trump nhậm chức vào ngày mai. Thì không biết là luật sư nghĩ như thế nào, thưa luật sư?
Vâng, thì tôi thấy là thì nước Mỹ đã lập cái đường khai thác khí đốt của Biển Đông Việt Nam một mỏ rồi, bây giờ khai thêm một mỏ nữa thôi. Và đây là cái dự trù từ sự rất sớm của cái nhóm của ông Donald Trump. Đọc kỹ lại những sách vở của ông Donald Trump muốn viết từ cái thời ông mới bốn mấy tuổi thôi, chưa thành cái gì cả. Cái cuốn The Art of the Deal, nghệ thuật thương lượng, ông nói rõ là kẻ thù nước Tàu là kẻ thù của nước Mỹ, bằng mọi giá phải đối phó với thằng Tàu. Và tôi sẽ nhớ lại rằng khi mà ông Obama mới đắc cử, chưa đắc cử, còn ra tranh cử với một ông của Đảng Cộng Hòa, thì nước Mỹ đã họp 20 cái thinh tranh của nước Mỹ, cả bên Đảng Cộng Hòa lẫn bên Đảng Dân Chủ, đưa ra một cái bản nghiên cứu chứng tỏ rằng nước Tàu là đe dọa đến an ninh của nước Mỹ. Và cái bản nghiên cứu đó, 20 cái thinh tranh đó, cử phái đoàn đến gặp cả hai ông ứng cử viên. Và chúng tôi yêu cầu các ông rằng, ông nào đắc cử thì phải có thái độ đối với nước Tàu trước khi quá muộn. Thành ra là ông Trump này, là ông Obama không làm đủ mạnh như là nước Mỹ muốn. Cho nên nước Mỹ đưa ông Trump ra và ông Trump phải thi hành những cái điều mà các thinh tranh của Mỹ đã báo động cho các nhà lãnh đạo Mỹ từ 10 năm trước. Thế nên cái chuyện này là cái nước cờ này là một nước cờ tôi nghĩ là có tính toán trước. Và anh ExxonMobil này cũng đã lảng vảng mấy năm trước, bởi vì Tàu có phản đối anh phải lùi lại đó. Và trong khi anh lùi lại như thế thì anh Ấn Độ cũng nhảy vào, anh Nga cũng nhảy vào. Nhưng mà bây giờ nước Mỹ đưa ra ông Tillerson và đang đưa ký vào cái này, ký thôi, đây cũng chỉ là một cái nhắc thử thôi, ký thôi để xem thái độ của anh Tàu như thế nào. Và từ hôm đấy là tôi thấy anh Tàu im re, chả thấy nhảy nhộm lên gì cả. Thành nghĩa là tôi đồng ý rằng đây là một cái đòn ngoạn mục của Hoa Kỳ tặng cho Tập Cận Bình trước khi tôi nói trong nhận chức.
Dạ, chúng tôi cũng đồng ý với luật sư ở cái điểm đó. Thưa luật sư, rõ ràng đây là một cái thách thức đối với Trung Cộng. Như là ngày xưa hôm trước đó, ông Trump chỉ có nói chuyện điện thoại với bà Thái Anh Văn thôi. Lại Trung Cộng đã dương ra và oai diễu võ, đem hàng không mẫu hạm Liêu Ninh chạy vòng vòng Đài Loan làm đủ trò đủ trước, rồi tuyên bố vung vứt cả lên. Hôm nay đó, là thưa luật sư, nó có cái đặc biệt này, là trước đây cái công ty Pratis của anh đó cũng đã nhảy vào đó để sửa soạn ký một vài cái hợp đồng đó, thì nước Trung Cộng nó dọa làm sao đó, là nước Anh lại rút ra bỏ, không làm bỏ chừng cái công cuộc thăm dò dầu khí ở đó. Thế ngày hôm nay đó là họ nhảy vô họ ký công khai trong lúc tình hình rất là căng thẳng ở Biển Đông như vậy, rõ ràng là một thách thức đối với Trung Cộng. Thành ra chúng ta cần phải để xem là Tập Cận Bình sẽ phản ứng như thế nào trong chuyện này. Đó là một cú nắn gân hết sức là tôi thấy rất bắt mạch, rất là chính xác. Thì chúng ta cũng để chờ đợi xem là Trung Cộng sẽ phản ứng ra sao. Nếu mà Trung Cộng kỳ này một siêu đó thì đó cũng là một cái tin mừng đối với chúng ta. Thưa luật sư, xin được trở lại với cô Mai Ly.
Dạ vâng, Mai Ly xin được mời bác Hùng của Atlanta. Mời bác Hùng của Atlanta lên tiếng ạ.
Dạ, tôi có tôi đây. Tôi có ý kiến nghe cuộc bàn luận của Mai Ly thấy mà sôi nổi quá, thích quá.
Xin mời bác ạ.
À, xin chào Mai Ly, chào Hồng Phúc và chào luật sư gì đây, tên gì tôi không chưa biết.
Dạ, Đinh Thạch Bích ạ. Dạ.
Tôi nghe cũng không rõ nữa, thôi thì cũng được rồi, phải làm luật sư được rồi. À, tôi bây giờ cái ông Nguyễn Phú Trọng này, ông sang Trung Quốc, ông sang bên Trung Cộng mới để rồi ông ấy ký mấy cái giấy tờ gì đó thì tôi nghe thì như thế này. Và khi mà nó, cái nợ của Cộng sản á, Việt Cộng á, nó quá lớn như rồi mà bây giờ nó không có đường tiền nào để nó trả nợ được nó. Cho nên thằng Trung Cộng này nó mới nhắm vào cái cơ hội đó, nó nuốt cái thằng Cộng sản Việt Nam như thế này, là nó sẽ chịu cái số tiền nợ đó, trả thế cho thằng Việt Cộng. Nhưng mà nếu mà được, nếu mà chịu á, thì phải sẽ ký vào văn bản rất đàng hoàng, thì có nghĩa là phải giao cái nước Việt Nam cho nó, thì nó mới chịu, nó mới trả hết cái món nợ công nợ ấy gì của Cộng sản Việt Nam đi cho. Cho nên tôi nghĩ rằng cái chuyện ông Nguyễn Phú Trọng mà hôm qua bên đó 21 phát đại bác mà trả bắn, không phải là nó trả ông đón trả ông Nguyễn Phú Trọng đâu, mà có lẽ là ông Phú Trọng đã chịu ký văn bản về vào cho nó để nó trả cái số nợ, cho nên nó ăn mừng là nó Nguyễn Phú Trọng đã chịu thua rồi. Nhưng mà ông Phú Trọng á, đối với Trung Cộng á, nó bóp mũi, nó muốn bóp lúc mũi lúc nào nó biết lúc đó, nó làm cho Nguyễn Phú Trọng phải ngọt thở mà chết thôi, chịu cay chịu đắng rồi mình trở về thôi. Chứ còn tôi chỉ nói sơ qua vậy để cho hết. Xin chào tất cả.
Xin cảm ơn ông anh.
Dạ, vâng, cảm ơn bác Hùng. Vâng, xin được trở lại. Thưa luật sư và thưa quý vị thính giả cùng như ông Hồng Phúc, ông Kerry vừa đi khỏi Việt Nam á, thì ông Thủ tướng của Nhật Bản là ông Shinzo Abe lại mò tới Việt Nam liền. Và nghe nói là Nhật tuyên bố cung cấp thêm là 6 cái tàu tuần tra biển mới cho Việt Nam. Thì thưa luật sư, Mỹ Nhật họ cứ thay nhau họ tạ, rồi họ tặng cho ông Tập Cận Bình những cái cú đá hay là những cái cú dò lái như thế này, thì liệu cái tình hình Biển Đông có bị nó có bị căng thẳng lên quá đáng hay không thưa luật sư?
Tôi đã theo dõi cái tình hình địa chính trị ở Đá Châu từ lâu rồi. Ngay khi mà nước Mỹ thưởng công cho anh Tàu Cộng, cái công là phản Liên Xô mà đồng lõa với Mỹ để làm cho Liên Xô sụp đổ, thì nước Mỹ đã thưởng cho nước Tàu ít nhất là 5 cái phần thưởng cho anh Trung Cộng vào Liên Hợp Quốc thay Đài Loan, rồi đưa ra cái thỏa thuận rằng ngầm rằng chỉ có một nước Tàu thôi, rồi thì cho Tàu vào TPP, trả tàu, trả Hồng Kông cho tàu, vân vân, đồng minh đã bị như vậy. Thì lúc đó thì mới bung ra cái chế độ là toàn cầu hóa về kinh tế và hợp tác. Thì ông ở bên Mỹ này đưa ra cái thuyết gọi là trilateral, tức là biến thế giới này thành ba trung tâm polycentric, ba cái trung tâm kinh tế, là Liên Âu phải tập hợp lại thành một khối lớn, bây giờ là được 27 nước rồi. Và ở bên Mỹ này thì Mỹ phụ trách ở Mỹ Châu. Và lúc khi tôi thấy rằng tàu Mỹ có vẻ ưu đãi anh Tàu, tôi nghi rằng anh Mỹ sẽ dựng anh Tàu lên. Và lúc đó thì là anh Nhật cũng đã được Mỹ dựng lên sau đại nghị thế chiến rồi. Nhưng mà anh Nhật là vượt mặt Mỹ về kinh tế tài chính, cho nên Mỹ cho anh một trưởng khủng hoảng Địa Ốc năm 1987, thì anh Tàu lùi xuống, anh Nhật lùi xuống, thì tôi nghĩ rằng Mỹ muốn đưa anh Tàu lên. Và tôi rất là buồn phiền, tôi liên lạc với các kinh tăng của Mỹ về, tôi tham phiền về cái đó rất nhiều. Và bây giờ thì thấy rõ là Mỹ đổi chính sách, từ đầu tiên là tiếp cận, là engagement. Tiếp theo là bearer, tức là containment. Vừa tiếp cận vừa bearer, giống như là đối với Liên Xô ngày xưa. Và bây giờ là từ đối tác chuyển sang từ đối tác chuyển sang đối đầu rồi. Bây giờ đến ông Trump là từ đối tác chuyển sang đối phó. Và với cái vai trò mà lãnh đạo Á Châu, dĩ nhiên là Mỹ ra giáo nước Nhật rồi. Vì thế cho nên khi mà ông Donald Trump vừa mới đắc cử thì cái thủ lệnh, nguyên thủ đầu tiên mà ông Donald Trump tiếp là chính là ông Abe. Và trước khi sang thì ông Abe sợ rằng Mỹ sẽ bãi bỏ TPP như là ông Donald Trump nói, cho nên nước Nhật bèn đưa ra quốc hội chuẩn phê cái TPP. Và bây giờ thì ông Donald Trump ông đắc cử rồi, và rất có thể ông rút ra khỏi TPP như đã hứa, và cái nước Nhật đã được Mỹ chuyển giao cái quyền lãnh đạo TPP cho Nhật rồi. Chỉ cần một ít điều chỉnh thôi là TPP vẫn còn. Thành ra cái chuyện đi rồi cho thêm 6 tuần tàu cho ra biển chẳng là cái gì cả, đó là một cái cử chỉ để thách đố anh tàu thôi. Và bây giờ anh tàu cuốn lắm rồi, là vì anh tàu, tôi nghĩ là anh tàu bị Mỹ dụ vào Biển Đông, là vì anh Tập Cận Bình có nhu cầu gây ra những cái thách thức quốc tế để anh củng cố nội bộ anh, là vì anh Tập Cận Bình sắp tới đại hội đảng rồi, mà chưa chắc là anh đã củng cố được quyền hành của anh, mà anh sợ rằng anh không được tái cử trong cái đại hội sắp tới, cho nên anh củng cố quyền lực anh, rồi anh bắt tham nhũng dữ lắm, anh mượn cớ bắt tham nhũng để bắt những cái phe của Gia Đình Dân, Hồ Cầm Đào còn lại. Nhưng mà phe quân đội thì anh không bắt được, là bởi vì trong quân đội từ cả mười mấy năm trước có anh Lưu Á Châu là cái anh giám đốc trường chính trị của đào tạo ra các chính ủy của đảng. Ông đã nói rồi, phải đi vào kinh tế thị trường, và quân đội không có phải trung thành với đảng, quân đội chỉ trung thành với tổ quốc thôi. Mà anh đặt cho tới giờ phút này, tôi chưa thấy anh Tập Cận Bình dám sờ đến anh Lưu Á Châu. Cho nên anh Tập Cận Bình phải đưa ra những cái tranh chấp vào bên ngoài này để cho quân đội yên tâm rồi. Chúng ta đang bị rắc rối với Mỹ bây giờ, thì các đồng chí đừng có làm hỏng cái này đi. Và bây giờ anh Tập Cận Bình bị lừa vào cái thế là anh tiếp tục găng với Mỹ ở Biển Đông, thì anh sẽ bị cả thế giới đối phó. Và anh lùi ở Biển Đông thì anh sẽ bị quân đội của anh đối phó anh. Thành anh Tập Cận Bình cũng là tăng ra bối rối rồi, chứ không phải là cái chuyến đi của ông Shinzo Abe sang Việt Nam là một nước cờ trong cái bàn cờ sắp tới mà thôi. Sáu cái tàu tuần tra thì anh cái giải gì, nhưng mà đó là một cái thách thức cho anh tàu để xem thái độ của anh như thế nào. Vâng.
Dạ vâng, thưa luật sư Mai Ly, xin phép được hỏi luật sư tiếp trước khi Mai Ly mời ông Hoàng Phúc lên tiếng. Luật sư vừa mới giải thích về cái thế gọi là bị dụ vào Biển Đông của Tập Cận Bình, và những cái lập luận của luật sư như vậy cho thấy rằng khi mà ông Trump ông lên và ông sẽ trực tiếp đương đầu với tình hình Biển Đông, thì như vậy nó sẽ tạo cho Tập Cận Bình bị cái thế gọi là chéo cẳng ngõng với người dân trong nước của Trung Cộng. Thì như vậy theo luật sư, có thể là ông ta cũng, cái chức vụ của ông ta cũng đang ngồi trên cái ghế chỉ còn có một chân thôi, phải không thưa luật sư?
Đúng, thì ông Tập Cận Bình ở Đảng Cộng sản Tàu đó, Bộ Chính trị của nó chỉ có 25 viên thôi. Mà trong Bộ Chính trị là cái ban thường vụ Bộ Chính trị gồm có 7 anh thôi. Mà trong 7 anh đó thì anh Tập Cận Bình mới tranh thủ được có 3 anh thôi. Và bên xe Hồ Cầm Đào với Giang Thị Dân nó vẫn còn 3 anh. Và cái anh thứ 7 mà anh Tập Cận Bình chưa có thể tranh thủ được là cái anh Thủ tướng đó, anh Lý Khắc Cường đó. Thành như bây giờ tôi theo dõi, xin lỗi tự khoe rằng thì tôi theo dõi cộng sản tàu từ cái ngày tôi còn 15-16 tuổi, khi tôi thấy tàu nó sang mà nó là không hết là tôi mới bỏ vùng kháng chiến, tôi đi về thành là tôi nghiên cứu từng câu từng chữ của tàu. Bây giờ là anh Tập Cận Bình cũng đang lủng lẳng, và tin của website Đại Kỷ Nguyên cho biết là anh Tập Cận Bình bị ám sát ít nhất là 3 lần rồi. Thằng nhân nội bộ của anh lôi thôi lắm chứ mà vướng vào hàng trăm lần nữa. Anh Tàu là chuyên môn buôn gian bán lận đi lừa thiên hạ, mà gặp ông chủ trong bài thì luôn ăn trăm này chị. anh khó tài buôn gian lận được lắm.
Dạ, thưa luật sư, có lẽ là đã đến lúc vỏ quýt dày thì gặp móng tay nhọn rồi đó, thưa luật sư. Đấy. Vâng, Mai Lý xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng, gần những điều gì thì tôi muốn nói thì luật sư cũng đã nói hết rồi, tôi chỉ tin thêm một vài chút đỉnh nữa thôi. Đó là vấn đề, đây là cái chuyến viếng thăm Việt Nam lần thứ 3 của ông Shinzo Abe. Ai thì bây giờ cũng sẽ nhìn rõ ràng là ông Shinzo Abe, thủ tướng Nhật đó, đang làm cái vai trò nhận lãnh một cái cuộc chiến tranh ủy nhiệm. Cũng như ngày xưa đó là Việt Nam ở trong một cái tình trạng cuộc chiến tranh ủy nhiệm đó. Tức là bây giờ ông ủy nhiệm ai ủy nhiệm cho ông á, rõ ràng ai cũng hiểu rằng là Hoa Kỳ theo cái chính sách mới của ông Trump, đó là ông muốn cho rằng ông rút về để ông củng cố nước Mỹ giàu mạnh cái đá, rồi muốn làm gì làm. Nhưng mà trên thực tế có những việc ở trên đời này không thể rũ tay một cách dễ như vậy, thì có lẽ ngày hôm nay những cái trách nhiệm đó của Hoa Kỳ ở cái vùng Á Châu, nước Nhật đã là đại diện cho Mỹ để làm cái việc này. Thế thì cái chuyến đi kỳ này của ông Shinzo Abe ghé Việt Nam, chúng tôi nghĩ rằng cũng là một trong những cái chương trình hay cái kế hoạch mà luật sư Bích đã nói là có sẵn rồi. Thành ra đó, đúng như luật sư Bích có nói, bây giờ 36 cái tàu tuần tra thật ra thì cũng chẳng làm được cái gì đâu. Anh mua 6 cái tầm một tàu ngầm kilo của Nga về, tôi nghĩ với cái vũ khí đó thì cũng chưa phải là đủ hùng mạnh làm được một cái hạm đội đâu để mà có thể chống lại tụi tàu trong lúc này về mặt quân sự. Cho đó phải có cái sự liên hoàn của quốc tế, và cộng sản nếu không đi, cộng sản Việt Nam nếu không đi dây cho khéo mà rớt cả hai đầu thì rồi sẽ nát thây. Đó là cái chuyện rõ ràng ai cũng phải nhìn thấy. Thành thực ra khi ông Abe mà ông qua đây đó là chỉ có một cái dòng yên tâm, có chúng tôi đằng sau. Anh đừng có sợ quá tụi tôi, miễn rằng anh biết điều và anh cơ sở cho nó phải phép thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ anh trong cái giai đoạn này. Anh về trước quý vị, cái chuyện đó là một cái chuyện mà ngày hôm nay ai cũng phải nhìn thấy, cái chuyện rõ ràng là ông Trump có muốn làm gì, có tuyên bố gì chăng nữa thì đằng sau cũng vẫn có cái sự bàn tay của nước Mỹ thò vào châu Á để mà bách cấp cho những người bạn đồng minh của mình đương đầu với cái sự bành trướng của cộng sản Trung Cộng ngày hôm nay. Thành ra tình hình thế giới có vẻ chúng ta tạo được một chút tin tưởng và hy vọng trong những ngày sắp tới có nhiều niềm vui hơn nữa cho những người quốc gia của chúng ta, và hy vọng có một ngày chúng ta sẽ được về ăn Tết ở Sài Gòn không xa, thưa cô Mai Lê.
Dạ vâng, hy vọng là như vậy. Vâng, thưa luật sư, Mai Lê xin mời luật sư với ông Hồng Phúc quay về với cái chính sách đất đai của bọn Cộng sản Việt Nam. Thưa luật sư, cái chính sách đất đai của bọn Cộng sản Việt Nam hiện nay đang bần cùng hóa đời sống của người dân. Người dân phải sống trong nghèo khổ. Đến bao giờ thì người dân hiền lương thiện mới thoát khỏi được cái cảnh này, thưa luật sư?
Vâng, cái vấn đề này là vấn đề sở hữu đất đai. Sở hữu đất đai, mà sở hữu đất đai là nó nằm ở trong cái cơ chế của cộng sản, nó phải ra cái concept là sở hữu toàn dân đấy, do nhà nước quản lý, để nó coi rằng người dân chỉ có quyền sử dụng thôi chứ không có chỉ có quyền sử dụng thôi chứ không có quyền sở hữu đất đai. Mà khi người dân không có quyền sở hữu đất đai thì nó trái với kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường, tôi lấy thí dụ như ông Adam Smith chẳng hạn, thì ông nói là có mấy yếu tố cho kinh tế thị trường, là đất đai là một, lao động là hai, máy móc là ba. Bởi vì nhà nước tịch thu cái đất đai, mà đất đai nó lại liên hệ đến cái kinh tế thị trường như thế nào, là thí dụ là cái chế độ ngân hàng. Anh đi vay tiền ngân hàng thì anh phải có bất động sản thế chấp để làm bảo lãnh, anh không trả được nhà tôi thu nhà của anh, đất của anh. Bây giờ Việt Nam ngân hàng Mỹ vào, ngân hàng cả thế giới vào rồi. Rồi vay cho dân vay rồi. Thế nên nó dân Việt Nam cũng như dân tàu. Nó vay tiền ngân hàng với lãi suất thấp. Về nó chơi hội. Rồi nó bị giật hội. Thì nó không trả nợ được ngân hàng. Và ngân hàng lấy cái gì để nó bỏ ra cái gì, nó thế chấp bằng cái sổ đỏ của nó. Sổ đỏ của nó chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng thôi. Không có quyền đất. Tức là gì? Ngân hàng nhà nước tịch thu đất thuộc sở hữu toàn dân của nhà nước. Thành ra cái kinh tế thị trường mà không có quyền sở hữu của dân thì kinh tế thị trường không có quốc được, không có chạy được. Cho nên khi anh đang vay vào kinh tế thị trường thì anh phải trả lại quyền sở hữu đất đai cho dân. Thì vì thế bên đầu bên nó bây giờ nợ công nợ xấu tùm lum hết bây giờ. Cho nên tên Nguyễn Xuân Phúc nó vỡ phải cái gánh nặng này, nó mới nói rằng không đổi mới là chết. Đấy, tôi tham gia với dân đoàn đấu tranh ở trong nước. Tôi khều ra nào là Lê Thị Kim Thu, nào là những cái thực vật, tôi cử ngay một anh về trong nước. Cưới cô Kim Thu làm vợ để bảo vệ cho cô. Bây giờ cô Kim Thu về ra đây rồi. Và năm đó cô ấy ra đây thì cô nói con đâu có muốn ở đây, bắt cho con về lại nhé. Tôi nói rằng cái đợt sắp tới là nó là một cái cơn co giật giống như là Walesa bên Ba Lan, con đừng về. Lãnh đạo là vọt cần câu từ nước ngoài vào cũng được, không cần phải về. Và bây giờ ở trong nước dân làm tiếp tục, tôi đẩy cất tiêu cất được Kim Thu đi thì còn biết bao nhiêu là dân đoàn khác chấm thi thêm mà mọc ra những cái nhân vật khác mọc ra. Thành ra là cái vấn đề sở hữu đất đai này nó là cái ung thư của chế độ đấy, nó không bao giờ yên thân được với cái chế độ này. Thành ra đừng có khờ sơ rằng thì dân phải sống khổ và bao giờ thì hết, bao giờ chúng ta đánh đuổi được cộng sản thì dân đoàn. Bây giờ tôi đã có một cái kế hoạch là giải quyết vấn đề sở hữu đất đai sau khi mà lật đổ cộng sản như thế nào. Thì SDU Foundation của tôi đang làm cái project đó. Tiền ở đâu và đòi lại từ ai? Dân nó tịch thu rồi nó bán cho chủ này, nó bán cho chủ kia, cùng lên hết rồi. Bây giờ giải quyết như thế nào? Đó là cái điều mà SDU Foundation của tôi đang khảo cứu để làm một cái project về vấn đề đó. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, xin mời ông luật ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô, cảm ơn luật sư và thưa quý vị khán giả. Vâng, đúng cái câu trả lời mà ngắn gọn nhất đó là chúng ta chỉ có thể giải thể được cái chế độ cộng sản này thì mới đem được hạnh phúc cho người dân mà thôi. Thế nhưng mà không phải chỉ đơn giản như vậy, ngồi đó mà há miệng chờ chung. Chúng tôi cũng chia sẻ một vài cái đau khổ, cái hoàn cảnh của những người dân ở trong nước hiện nay. Dĩ nhiên là chỉ một số người nào đó thôi. Có những cái gia đình mà chúng ta không đáng trách họ tin vào cái lời dụ dỗ của cộng sản, tin vào những cái sự nhân danh trá hình của cộng sản. Họ luôn luôn nhân danh vì đất nước, vì dân tộc, vì người dân, rồi vì lý tưởng tự do, rồi vì tự do hạnh phúc của người dân để họ làm tất cả mọi việc, rút cuộc họ chỉ để thâu tóm vào cái đảng cộng sản mà thôi. Nhưng mà chưa nói đó, có sổ đỏ chăng nữa chỉ là để sử dụng chứ không phải cái nhà của họ để làm được cái gì khác hết đó. Họ lừa dối đủ kiểu. Họ cứ kêu rằng đảng lãnh đạo, chính phủ đảng lãnh đạo rồi nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Thế quý vị, cái nơi tổng chủ đó làm thứ đời ơi giữ ống thôi. Chỉ nắm hai cái ống tre chứ thật sự thì tất cả là đều nằm trong tay đảng hết tất cả. Đấy là những cái chính sách tàn tệ nhất của người cộng sản hiện nay đối với dân chúng ở trong nước. Có những cái gia đình đã ba đời đi theo cách mạng, tức là đi theo cộng sản. Đời ông, đời cha rồi đến đời con cháu bây giờ. Mà đến bây giờ mà gặp những người là có thành tích, nào là anh hùng, nào là mẹ chiến sĩ, nào là gia đình liệt sĩ, có những người hy sinh vì đất nước, vì cộng sản, vì chủ nghĩa cộng sản. Ngày hôm nay nhà cũng bị lấy, đất cũng lấy, rồi lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Có những người phải từ trong Nam và ra tận vườn hoa Mai Xuân Tưởng ở Hà Nội ăn nằm ngủ cả chục năm trời. Thưa quý vị, để mà chờ giải quyết, có bao giờ giải quyết được đâu. Mà xin lỗi quý vị, tôi phải lập lại một cái chuyện mà lẽ tôi cũng muốn nói vì nó không được thanh nhã lắm. Có những người phụ nữ họ phải túc quân họ ra trước văn phòng công an ở trong văn phòng để mà làm gì được bẩm túc cái người bản đất của họ, họ không đủ căng thẳng để tự thiêu hay là tự sát hoặc phải có những cái hành động của người yếu để mà đòi lại cái quyền của mình. Chút chút gì đau khổ và nhục nhằn lắm. Nên cái này chúng ta chỉ còn có một cái câu trả lời là phải lật đổ và thay đổi cái chế độ này. Chúng tôi xin phép lấy một cái lời khác để diễn đạt cái tư tưởng, cái hoàn cảnh đất nước và những người ở trong nước hiện nay. Ở trên internet chúng tôi có đọc một cái đoạn văn rất ngắn. Họ nói là một nước bây giờ, nước Việt Nam bây giờ là cả một cái đất nước giả vờ. Lãnh đạo thì giả vờ tin vào chủ nghĩa Mác Lê. Thật sự là họ không tin vào nữa. Họ chỉ muốn giữ cái ghế để ngồi vào tôi. Cán bộ thì đang giả vờ nghe theo. Và quốc hội thì giả vờ họp và bỏ phiếu. Chế độ thì giả vờ dân chủ, thầy thì giả vờ dạy mà cho thì giả vờ học, rồi thầy tu thì giả vờ đọc kinh mà công an thì giả vờ phạt, và an ninh thì giả vờ côn đồ và thuế thì giả vờ thu, và tòa án thì giả vờ để xử, và quốc doanh thì lúc nào cũng giả vờ khai là có lãi, mà công chức thì giả vờ sống bằng lương, quân đội thì giả vờ chống ngoại xâm, mà nhà văn thì giả vờ tung hô, chỉ có những người dân là không thể nào giả vờ trước cái sự khổ nhục của đời sống mình mà tôi. Tôi quý vị, đó là một cái thực trạng của đất nước chúng ta. Tất cả đổ lên đầu người dân. Họ cứ núp dưới cái gấu váy của đồng bào của dân để họ làm cái việc lợi ích cho cá nhân họ. Và họ làm cho đất nước của chúng ta ngày một suy thoái. Dạ, xin được trở lại với cô Mai Ly và luật sư.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn luật sư Đinh Thạch Bích cũng như ông Hồng Phúc đã soạn thảo những tài liệu rất là bổ ích để cho cá nhân chúng tôi cũng như là quý vị thính giả được am tường hơn về những vấn đề đang xảy ra tại quê hương đất nước của chúng ta và những vấn đề đang liên quan đến quốc gia của chúng ta, thưa quý vị. Vâng, thời giờ của chương trình ngày hôm nay đến đây cũng đã hết giờ, để chúng ta phải nhường giờ cho một chương trình khác. Do đó Mai Ly xin được một lần nữa cảm ơn luật sư, cảm ơn ông Hồng Phúc và chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại hai vị và quý vị thính giả trong chương trình tuần tới. Xin mời luật sư.
Vâng, trước khi chào hỏi tôi xin bổ sung một chi tiết nữa.
Yeah.
Là cái luật Magnitsky đã làm cho cậu còn rất là run sợ và nó đã bỏ, ngày hôm nay nó thả Bùi đi Minh Hằng ra rồi. Tức là nó chuẩn bị, nó quay về với Mỹ rồi đó. Xin kính chào cô Marie, xin kính chào quý thính giả, chào Hồng Phúc.
Dạ vâng ạ, từ Wichita, Kansas, chúng tôi xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả. Xin kính chào luật sư và xin kính chào cô Marie.